Chủ nhật thứ 4 mùa chay 5A, chủ đề mở mắt đức tin. Phần bài đọc. Bài đọc 1. Trích sách Samuel quyển thứ nhất. Trong những ngày ấy, Chúa phán cùng Samuel rằng: Hãy đổ dầu cho đầy bình và lên đường. Ta sai ngươi đến nhà Isai, dân thành Bethlehem, vì ta chọn một người con của ông ấy lên làm vua. Khi vào nhà, Samuel gặp ngay Eliab và nói: Có phải người sức dầu của Chúa đang ở trước mặt Chúa đây không? Và Chúa phán cùng Samuel: Đừng nhìn xem diện mạo, vóc cao, vì ta đã loại nó rồi. Ta không xem xét theo kiểu của con người, vì chưng con người nhìn xem bên ngoài, còn Thiên Chúa thì nhìn xem tâm hồn. Isai lần lượt đem 7 đứa con mình ra trình diện với Samuel. Samuel nói với Isai: Chúa không chọn ai trong những người này. Samuel nói tiếp: Tất cả con ông có bấy nhiêu đó phải không? Isai đáp: Còn một đứa út nữa, nó đi chăn chiên. Samuel nói với Isai: Ông hãy sai người đi gọi nó về, vì chúng ta không ngồi vào bàn ăn trước khi nó về. Isai sai người đi tìm đứa con út. Đứa út này có mái tóc hoe, có đôi mắt xinh và gương mặt đẹp. Chúa phán: Người hãy trỗi dậy, sức dầu lên nó, vì chính nó đó. Samuel lấy bình dầu ra, sức lên nó trước mặt các anh em, và Thánh Thần Chúa ngự trong David từ ngày đó trở đi.
Chúa chăn nuôi tôi chẳng thiếu thốn chi. Chúa chăn nuôi tôi chẳng thiếu thốn gì. Chúa chăn nuôi tôi chẳng thiếu thốn chi. Trên đồng cỏ xanh rì, Ngài thả tôi nằm nghỉ. Tới nguồn nước cho nghỉ ngơi, Ngài hướng dẫn tôi. Tâm hồn tôi Ngài lo bồi dưỡng. Chúa chăn nuôi tôi chẳng thiếu thốn chi. Chúa chăn nuôi tôi chẳng thiếu thốn gì. Ngài dẫn tôi qua những con đường đoan tranh, sở dĩ vì uy danh Ngài. Dù bước đi trong thung lũng tôi không lo mắc nạn, vì Chúa ở cùng tôi. Cây roi và cái gậy của Ngài, đó là điều an ủi lòng tôi. Chúa chăn nuôi tôi chẳng thiếu thốn chi. Chúa chăn nuôi tôi chẳng thiếu thốn gì. Chúa dọn sẵn cho tôi mâm cỗ ngay trước mặt những kẻ đối phương. Đầu tôi Chúa sức dầu thơm, trên rượu tôi đầy tràn chưa. Chúa chăn nuôi tôi chẳng thiếu thốn chi. Chúa chăn nuôi tôi chẳng thiếu thốn gì. Lòng nhân từ và ân sủng Chúa theo tôi hết mọi ngày trong đời sống. Và trong nhà Chúa tôi sẽ định cư cho tới thời gian dẫn ư lâu dài. Chúa chăn nuôi tôi chẳng thiếu thốn chi. Chúa chăn nuôi tôi chẳng thiếu thốn gì.
Bài đọc 2. Trích thư Thánh Phaolô tông đồ gửi tín hữu Ê-phê-sô. Anh em thân mến, xưa kia anh em là sự tối tăm, nhưng bây giờ anh em là sự sáng trong Chúa. Anh em hãy ăn ở như con của sự sáng, bởi vì hoa trái của sự sáng ở tại tất cả những gì là tốt lành, là công chính và chân thật. Anh em hãy nhận biết điều gì làm đẹp lòng Chúa và đừng thông phần vào những việc con cái tối tăm không sinh lợi ích gì, nhưng phải tố cáo thì hơn. Vì chưng việc chúng làm cách thầm kín, dầu có nói ra cũng phải hổ thẹn. Nhưng tất cả những việc người ta tố cáo thì nhờ sự sáng mà được tỏ bày ra, vì mọi việc được tỏ bày đều là sự sáng. Bởi thế thiên hạ nói, hỡi kẻ đang ngủ, hãy thức dậy, hãy vùng dậy ra khỏi cõi chết, và Chúa Kitô sẽ chiếu sáng trên người. Bài tin mừng. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan. Khi ấy Chúa Giêsu đi qua, thấy một người mù từ khi mới sinh. Môn đệ hỏi người: Thưa Thầy, ai đã phạm tội, anh này hay cha mẹ anh, khiến anh mù từ khi mới sinh? Chúa Giêsu đáp: Không phải anh, cũng chẳng phải cha mẹ anh đã phạm tội, nhưng để công việc của Thiên Chúa tỏ ra nơi anh. Bao lâu còn ban ngày, ta phải làm những việc của đấng đã sai ta. Đêm đến, không ai có thể làm việc được nữa. Bao lâu ta còn ở thế gian, ta là sự sáng thế gian. Nói xong, người nhổ xuống đất, lấy nước miếng trộn thành bùn, rồi xoa bùn lên mắt người ấy và bảo: Anh hãy đến hồ Siloe mà rửa. Anh ta ra đi và rửa, rồi trở lại thì trông thấy được. Những người láng giềng và những kẻ xưa kia từng thấy anh ta ăn xin đều nói: Đó chẳng phải là người vẫn ngồi ăn xin sao? Có kẻ nói: Đúng hắn. Lại có người bảo: Không phải, nhưng là một người giống hắn. Còn anh ta thì nói: Chính tôi đây. Họ hỏi anh: Thế làm sao mắt anh được sáng? Anh ta nói: Người mà thiên hạ gọi là Giêsu đã làm buồn sức mắt tôi và bảo: Người hãy đến hồ Siloe mà rửa. Bấy giờ tôi đi, tôi rửa và tôi trông thấy. Họ lại hỏi: Ngài ở đâu? Anh ta thưa: Tôi không biết. Họ liền dẫn người trước kia bị mù đến với những người biệt phái. Lý do tại Chúa Giêsu hòa buồn và chữa mắt cho anh ta lại nhằm ngày Sa-bát. Các người biệt phái cũng hỏi anh ta do đâu được sáng mắt. Anh ta đáp: Ngài đã xoa bùn vào mắt tôi đi rửa và tôi được sáng mắt. Mấy người biệt phái nói: Người đó không phải bởi Thiên Chúa vì không giữ ngày Sa-bát. Mấy kẻ khác lại rằng: Làm sao một người tội lỗi lại làm được những phép lạ thể ấy? Họ bất đồng ý kiến với nhau. Họ liền quay lại hỏi người mù lần nữa: Còn anh nói gì về người đã mở mắt cho anh? Anh đáp: Đó là một tiên tri. Nhưng người Do Thái không muốn tin anh đã mù và đã được khỏi trước khi đòi cha mẹ anh đến. Họ hỏi hai ông bà: Người này có phải là con hai ông bà mà ông bà bảo bị mù từ khi mới sinh không? Do đâu mà bây giờ nó lại trông thấy? Cha mẹ y thưa rằng: Chúng tôi xác nhận đây chính là con chúng tôi và nó đã bị mù từ khi mới sinh. Nhưng làm sao mà bây giờ nó trông thấy và ai đã mở mắt cho nó thì chúng tôi không biết. Nó khôn lớn rồi, các ông hãy hỏi nó sẽ tự thừa lấy. Cha mẹ anh ta nói thế bởi sợ người Do Thái, vì người Do Thái đã bàn định trục xuất khỏi hội đường bất cứ ai dám công nhận Chúa Giêsu là Đấng Kitô. Chính vì lý do này mà cha mẹ anh ta nói: Nó khôn lớn rồi, xin các ông cứ hỏi nó. Lúc ấy người Do Thái lại gọi người trước kia đã mù đến và bảo: anh hãy tôn vinh Thiên Chúa, phần chúng ta biết người đó là một kẻ tội lỗi. Anh ta trả lời: nếu đó là một người tội lỗi, tôi không biết. Tôi chỉ biết một điều, trước đây tôi mù và bây giờ tôi trông thấy. Họ hỏi anh: người đó đã làm gì cho anh? Người đó đã mở mắt anh thế nào? Anh thưa: tôi đã nói và các ông đã nghe. Các ông còn muốn nghe gì nữa? Hay là các ông cũng muốn làm môn đệ ngài chăng? Họ liền nguyền rủa anh ta và bảo: mày hãy làm môn đệ của người đó đi. Còn chúng ta là môn đệ của Môi-se. Chúng ta biết Thiên Chúa đã nói với Môi-se. Còn người đó chúng ta không biết bởi đâu mà đến. Anh ta đáp: đó mới thật là điều lạ. Người đó đã mở mắt cho tôi, thế mà các ông không biết người đó bởi đâu. Nhưng chúng ta biết rằng Thiên Chúa không nghe lời những kẻ tội lỗi, mà hễ ai kính sợ Thiên Chúa và làm theo ý Chúa thì kẻ đó mới được Chúa nghe lời. Xưa nay chưa từng nghe nói có ai đã mở mắt người mù từ khi mới sinh. Nếu người đó không bởi Thiên Chúa thì không làm được gì. Họ bảo anh ta: mày sinh ra trong tội mà mày dám dạy chúng ta ư? Rồi họ đuổi anh ta ra ngoài. Chúa Giê-xu hay tin họ đuổi anh ta ra ngoài, nên khi gặp anh, người liền bảo: anh có tin con Thiên Chúa không? Anh thưa ngài, nhưng người là ai để tôi tin người? Chúa Giê-xu đáp: anh đang nhìn thấy người, và chính người đang nói với anh. Anh ta liền nói: lạy ngài, tôi tin. Và anh ta sấp mình thờ lạy người. Chúa Giê-xu liền nói: chính vì để luận xét mà ta đã đến thế gian, hầu những kẻ không xem thấy thì được xem thấy, và những kẻ xem thấy sẽ trở nên mù. Những người biệt phái có mặt ở đó liền nói với người: thế ra chúng tôi mù cả ư? Chúa Giê-xu đáp: nếu các ngươi mù thì các ngươi đã không mắc tội. Nhưng các ngươi nói chúng tôi xem thấy, nên tội các ngươi vẫn còn.